Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, giờ đây chúng ta làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Kỳ này chúng ta triển khai tới là kỳ thứ 54 với cái đề tài của cái bài thơ Giống vậy là cái đề tài mà chúng ta có thể tư duy tham thiền để đi vào thiền định. Nói như thế thì có thể các vị lấy làm lạ, sao mà cái đầu đề thiền, cái đầu đề nghe tầm thường quá như vậy mà cũng có thể là thiền định được sao? Được đấy, tất cả các pháp đều là Phật pháp. Thế thì tất cả cái ngôn từ mà nghe thấy, ngôn từ hay là sự vật nghe thấy ngửi nếm xúc biết của sáu giác quan của con người đều có thể là cái đề tài, là cái đối tượng để mình thiền định được hết đấy. Thế thì hôm nay chúng ta nghiên cứu cái bài thơ Giống Vậy ở trong cái tập 1 của những cái tập thơ Ngón Tay Chỉ Trăng. Và bây giờ là 6 giờ ngày 3 tháng 3 năm 2011, nhằm ngày 29 tháng Giêng năm Tân Mão. Vừa rồi thì chúng ta nghe, chúng ta nghiên cứu cái bài thơ là Tôi Và Ta. Cái bài thơ Tôi Và Ta đó, nghe nó cũng không có gì khó khăn hết, nghe rất đơn sơ vậy. Nhưng mà nếu đại chúng Phật tử cũng như tăng ni trẻ nghe mà để tâm tư duy suy gẫm thiền định á, thì như tôi đã nói rồi, đã giới thiệu rồi, các vị sẽ nắm được cái gốc, cái then chốt của cái nguồn giáo lý Phật. Bữa nay cái đầu đề là Giống Vậy nó cũng có tương quan tới cái ý nghĩa đó, tới cái ý nghĩa là sự thật vạn pháp nó không có tên, cũng như tôi không có tôi là gì, ta không có cái gì là ta, tên của chúng mình, của chúng ta cũng không có tên gì hết, tại đặt giả đặt ra. Thì do vậy cho nên là cái đề tài bữa hôm nay đó, cái đầu đề là Giống Vậy, nó cũng y như vậy, để nói lên rằng là vạn pháp không có tôi, không có ta, không có tên. Vì vậy mà chúng ta nói là nói vậy thôi, chứ thiệt ra nói cái gì cũng không trúng, là trúng, trúng là không gì trúng, trúng là nói gì cũng trúng mà nói gì cũng không trúng. Là tại vì cái người nằm mộng mà nói chuyện mộng thì làm sao mà có cái trúng được, cái ngon trong mộng thì làm sao có cái ngon cho người không mộng được. Cái sợ hãi của người nằm mộng làm sao có được cho những người không bị mộng, không nằm mộng. Cái vui của người nằm mộng, chỉ có người nằm mộng thấy mình vui, chứ còn người không mộng đâu được cái vui giả ảo đó. Cho nên là hiện tượng giải pháp từ hữu tình tới vô tình, từ động vật thực vật phi vật tới phi vật thể, chúng ta nói cái gì cũng không trúng đâu, không nói gì trúng hết. Nếu chúng ta nhìn bằng cái nhãn quan của nguồn triết lý của đạo Phật, người của người đệ tử Phật, thì sự vật hiện tượng mình thấy không có cái gì là thấy thật, mình nghe không có cái gì là mình nghe thật, nghe không đúng sự thật của hiện tượng giải pháp, thấy không đúng sự thật của hiện tượng giải pháp. Do vậy mà tôi nhắc tới nhắc lui hoài. Mình đi vào cái như quyển tâm ma đề, đó là một cái pháp thiền định sâu sắc, tột đỉnh cao của nguồn giáo lý, của cái nền giáo lý của Phật giáo. Chúng ta đi vào như quyển tâm ma đề, chúng ta thấy là tất cả cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết trước mắt ta, nó là cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết y như của người trong mộng vậy. Người nằm mộng, nhắm mắt ngủ nằm mộng, thấy vui mừng buồn giận thương ghét sợ hãi lo âu, rất là lo rất là sợ, và vui cũng thấy có vui thiệt. Nhưng mà với người thức giấc thì những cái vui đó, những cái sợ đó, những cái buồn đó không hề có thiệt. Vậy mà người nằm mộng thấy có thiệt. Còn chúng ta thức đây nè, chúng ta mở mắt, chúng ta sinh hoạt về nè, chúng ta gọi là chúng ta thức đây nè. Rồi chúng ta cũng sống trong cái sự sinh hoạt hàng ngày, là cũng vui mừng buồn giận thương ghét phải quý hơn thua tốt xấu sợ hãi lo âu vui mừng là thỏa thích. Rồi chúng ta nói nó là thiệt, chứ sự thật nó không có thiệt đâu. Chúng ta vui mừng trong cái cảnh giả mà tại chúng ta tưởng nó là thiệt. Giảng pháp cái tự tánh nó nhiều quyển, nó là vô ngã, vì vô ngã cho nên nó vô thường, vì vô ngã vô thường cho nên nó là nguyên nhân của khổ và bất tịnh ấy. Thế mà mình tưởng nó là thiệt. Trên đời này có ai nói hiện tượng giảng pháp rồi trong cái cõi sống mình đây là không thiệt đâu. Nhưng mà nhìn bằng cái nhãn quan của người học đạo, hành đạo, của những người đệ tử Phật, nó không thiệt, mà tại ta tưởng, thành ra mình cho nó là thiệt. Chỉ cái mà mình cho là thiệt là chắc là thật đó, là do mình tưởng. Do vậy mà cuộc sống của chúng ta nó có một là do tưởng, hai là do mộng. Mà sống bằng tưởng, hiện tượng giải pháp giả quyển mà mình tưởng là thiệt, đó là cái tưởng đó gọi là điên đảo. Còn những cảnh ở trong chiêm bao là hoàn toàn không có mà mình thấy có, đó là mộng. Thì cái thấy mộng đó là cái thấy điên đảo. Do vậy mà kinh Bát Nhã cái câu hết sức là hay mà mình không có để ý. Bồ đề bát đó y Bát Nhã Ba La Mật Đa có tâm vô quá ngại có vô hữu khủng bố viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết bàn. Bồ đề tát đó tức là Bồ Tát cũng như chư Phật xa lìa cái mộng với cái tưởng điên đảo. Mộng và tưởng là hai cái thứ thấy do điên đảo mà có ra. Điên đảo tức là nó không đúng với sự thật, nó lộn ngược, nó gọi là trái cảnh ngỗng, gọi là treo ngoe, gọi là lộn ngược, chứ điên đảo là nó có nghĩa vậy đó. Có nghĩa là nó không đúng với sự thật, nó không có mà thấy có, nó giả mà thấy thật, nó không chắc mà mình thấy chắc. Ví dụ như cái nhà của mình mà mình làm được cái nhà bê tông cốt sắt, rồi mình làm thép to, mình đóng cửa sâu, mình nói cái nhà nó chắc lắm rồi chứ gì. Sự thật nó không chắc. Nếu mình thấy nó chắc, đó là do cái thấy điên đảo, đó là do tưởng. Tôi nói như vậy thì các bạn nói tôi nói cho ông này già lẫn cái sao nói ẩu. Không có ẩu đâu nha, nói thiệt đấy. Hiện giờ bên Tân Tây Lan đang động đất sập bao nhiêu cái tòa nhà ghê gớm kiên cố. Hiện giờ đây nè, các nước trên thế giới đang ủng hộ Tân Tây Lan để cứu trợ cái đau khổ đó. Còn Haiti là kỳ rồi đó, cách đây thôi mấy tháng gì đó, mà một trận động đất mà nó động cả ngay cái trung tâm là thủ đô của nước Haiti. Thế giới cũng điên đảo rồi để viện trợ đó. Cho tới bây giờ mà cái nạn dịch tễ cũng còn chưa hoàn toàn an ổn. Là bao nhiêu những cái tòa nhà cao ốc mà sắt thép của thủ đô mà làm thủ đô cho quốc gia đó, rồi đâu phải thứ vừa. Vậy thì ai không tưởng đó là chắc, tưởng đó là chắc lấp đó chứ. Chứ còn cách đây mấy năm đó tôi không nhớ rõ, cái nước Mỹ là cái nước đứng đầu thế giới, mà một cái đôi tòa nhà cao ốc nó cũng là thuộc về loại hàng đầu thế giới, tiền của vô số, tài nguyên vô số, nghĩa là văn minh hiện đại đầy đủ trong đó, và cả những người trên thế giới đều có mặt ở trong đó. Bởi vì nước Mỹ là cái nước hiệp chủng quốc, cho nên là hai cái tòa nhà đó mà sụp đổ chết rồi đó thì là chết người và tan tành sự nghiệp đó, là nó tan tành sự nghiệp cả của những người trên thế giới, chứ không phải là người Mỹ không. Danh nghĩa thì người Mỹ, nhưng mà kỳ thật là chủng tộc đó, thì chủng tộc trên thế giới có ở trong đó hết đó. Thế thì cái đó chẳng phải đó là mình tưởng đó là chắc đó, là chẳng phải là điên đảo sao? Cho nên hai cái từ mà điên đảo mộng tưởng, cái chữ đó phải học. Người đi tới Phật phải học, không có cái gì chắc đâu. Qua địa cầu này mình thấy là chắc là đúng đó, bởi vì đất là không ai làm cho nó mất được hết á. Nhưng mà có cái là nếu mà khi mà nó sụp đất ở cái vùng đất này, nó sụp đất một hai tỉnh gì đó, thì người chết, nhà cửa, sự nghiệp tiêu tan, thì nó lại đi bồi. Dầu nó cũng mất nhưng mà nó đi bồi chỗ khác, nó đi bồi xong nó lấp biển ở chỗ khác, còn cái chỗ của mình ở đây là vẫn phải tiêu tan. Đành rằng là các cái nhà di vật, người ta nói rằng vật chất không bao giờ mất, điều đó đúng. Nhưng mà mất, nó sụp đất ở cái vùng này, rồi nó không mất bằng cái cách là nó đem đi chỗ vùng khác, nó bồi xong nó lấp biển, rồi người ta cũng có thể ở trở lại sau đó bao nhiêu năm không biết. Nhưng mà chỗ này có mất. Do vậy cho nên cái chất của đất là cái chất nhất. Vậy mà cũng vẫn là thuộc về cái chất của tưởng điên đảo. Chỗ đó là cái chỗ mà của những người đệ tử Phật phải thiền định mới thấy. Do vậy cho nên tôi nói những cái câu mà có thể các bạn nói không có suy gẫm thiệt, là các bạn nói tôi là ba trận hay cái gì á. Tôi dám nói rằng là tôi chẳng có một địa phương thường trú. Hiện nay tôi tạm trú với pháp thân. Vũ trụ tôi ngao du rồi cũng đoạn tháng qua ngày. Nhìn sự vật thú vị tôi cười và biết rõ nói gì cũng không bao giờ trúng. Cái bài đó tôi dám nói, tôi nói thành thật với lòng mình, mà tôi cũng có thể nói rằng là nếu mà nói dùng ngôn từ của thế gian chơi đó, tôi dám thách thức các bạn rằng tôi nói trúng. Nhưng mà tôi nói là tôi nói trúng, với các bạn nói tôi nói thật thì cũng không có sao, là bởi vì nói không có cái gì trúng, thì tại sao tôi nói là tôi nói trúng? Sự thật không có nói cái gì trúng hết. Nhìn sự vật thú vị, tôi mỉm cười, tôi cười và tôi biết rõ nói gì cũng không bao giờ trúng. Các bạn nói tôi là một cái người mà các bạn biết rằng là từ trước tới giờ tôi không hề đi được cái nước nào, không hề sức cảnh du lịch hay là đi tham quan ở nước nào xa, mà sao tôi nói là vũ trụ tôi ngao du rồi cũng đoạn tháng qua ngày. Các bạn cười tôi chứ gì? Đừng cười. Cái đó là tôi nhìn bằng cái nhãn quan của Phật giáo đấy. Tôi đi trong một cái đội thông của tôi thôi, mà tôi nói rằng tôi đi trong vũ trụ, các bạn cũng không cãi được tôi đâu. Tôi đi trong cái tỉnh của tôi thôi. Hãy nói rộng hơn là tôi có khả năng đi du lịch, đi tới đi lui, đi qua đi lại trong đất nước Việt Nam của tôi, của chúng ta. Mà tôi cũng có thể nói rằng là vũ trụ tôi ngao du nữa. Đó, cái đó là cái mà các bạn nào đó mà chưa có tu tập thiền quán, chưa có nghe đạo Phật là cái đó phải học đó. Chứ các bạn đừng nói tôi là nói khoác, không có nói khoác. Đó là cái nguồn giáo lý mà nhiều vị Phật tử có đi nghe học đạo, rồi thỉnh thoảng là cứ đòi tôi giảng kinh Hoa Nghiêm hoài. Tôi đang giảng nhiều bộ kinh hay, thật là hay. Mà những bộ kinh đó mình trên đường tu tập mình tu hoài, và thậm chí tu dư sức thành Phật. Nhưng mà có nhiều vị là đòi tôi phải giảng kinh Hoa Nghiêm. Mà cái bộ kinh Hoa Nghiêm mà nếu mình ôm cái bộ chữ hát, mình để nó một chồng ngùn ngộn ở trước cái bàn á. Mà tôi đang giảng bộ này là yêu cầu đòi bộ kia, tôi cười bụng quá. Cười mà không nói ra ta bỏ cái giảng đường mình, ta đi mình giảng với ai. Cho nên có những cái mà là buồn cười trong bụng mà không dám nói ra. Giờ có lúc rồi tôi nói thách thức vui tánh chơi, tôi nói là đừng có đòi kinh Hoa Nghiêm sớm, hãy nghe bộ kinh Pháp Hoa này đi, nghe kinh Viên Giác này, nghe Di Thức Học này, vân vân và vân vân. Cái mà tôi đang giảng đây nghe được rồi, khoan đòi kinh Hoa Nghiêm đã. Đòi kinh Hoa Nghiêm là chưa nghe đó thì nó ngu ít, mà nghe kinh Hoa Nghiêm là lớn quá là nó ngu thêm đó. Tôi nói vậy đó. Nhưng mà cái đó nói thiệt đó nha. Bởi vì cái tư tưởng kinh Hoa Nghiêm đó là tôi ngồi đây mà tôi nói vũ trụ tôi ngao du. Phải nói vậy đó. Thì các vị đó tôi khùng. Tôi nói vậy. Các chị nói tôi lẫn, sự thật không có lẫn. Kinh Hoa Nghiêm là phải nói vậy đó. Tôi ngồi đây ở chỗ đồi Tà Dương, ngay trong một cái vùng đất của Lâm Hà, của tỉnh Lâm Đồng này, mà tôi nói rằng là vũ trụ tôi ngao du được, không có gì lỗi hết. Bởi vì giáo lý của Kinh Hoa Nghiêm là một là tất cả là một. Như cái bài Tôi và Ta mà tôi nói bữa trước là tôi cũng có nói cái đó đó mà. Và nhiều bài khác cũng nói vậy. Người ta tưởng đâu là cái quả đất là lớn lắm, chứ kỳ thật quả đất không có lớn đâu. Tôi ở một chỗ vậy chứ mà coi như tôi đi dốc quả đất đó, đi khắp tròn quả đất, chỗ nào cũng có tôi hết. Bởi vì cái hộp bụi chỗ tôi ngồi đây nè, hộp bụi một cục đất chỗ tôi ngồi đây là đất của cả thế giới đó. Thì miếng nước là tôi uống, tôi ngồi đây là nước của nhân loại hơn 80 người trên thế giới uống đó. Thế thì là tôi ở chỗ chứ cái thọ dụng của chúng ta giống nhau. Ăn mặc ở ngủ .. sinh hoạt đều giống nhau. Rồi không khí thở giống nhau. Nếu mà cái không khí mà khác thì không sống nhau được. mà tôi ngồi đây tôi sống được, có nghĩa là cái lượng oxy, cái lượng không khí tôi thở giống như các bạn ở trên thế giới. Thế thì là do vậy mà đời nay người ta nói rằng cái thế giới mà nó biến chuyển đó, thì cả toàn thế giới có nguy cơ giống nhau, chứ không phải là khí hậu nó thay đổi rồi nó làm cho một nước nào, một khuỉnh nào đó tai hại, không phải vậy. Khí hậu thay đổi thì cả thế giới đều sẽ bị ảnh hưởng cái nguy cơ đó giống nhau. Vì vậy mà toàn thể nhân loại phải làm thế nào để mà chỉnh đốn, điều chỉnh cái cách sống, cái cách sinh hoạt của mình để củng cố lại cái khí hậu trong thế giới cho nó tốt, chứ không nó nguy cơ giống nhau. Và hiện giờ là cái dịch cúm H1N1 á, là nó cũng lan truyền hết thế giới, nó lan truyền càng ngày nó có cái nguy cơ là nó đi mạnh đó, nếu không khéo điều chỉnh, không khéo là dập tắt á, thì nó truyền cả thế giới, nó lan cả thế giới. Thế thì tại sao tôi đi ở đây, trong cái tỉnh của tôi, trong cái nước Việt Nam mà tôi nói rằng là vũ trụ tôi ngao du, rồi các bạn lại nói tôi nói cái mình nói gì đó, nó cường điệu, không có cường điệu, gần thấy thì như là nói cường điệu mà kỳ thật là cái giáo lý của đạo Phật chỉ ra rằng là một là tất cả là một. Con người của châu Á cùng với con người châu Úc, châu Mỹ, châu Phi không có gì khác. Do vậy mà tôi nghe có người đã qua bên Mỹ rồi mà bị bệnh tim rồi đi qua Trung Quốc á, mình thận chứ, đi qua Trung Quốc mua thận, mà thận nó không biết là của nước nào, của Trung Quốc hay của người nước nào cũng chưa biết, mà người ta có thể mua thận, người ta ghép thận được đó mà. Thế thì chẳng phải một là tất cả đó sao? Cho nên cái giáo lý này là phải thiền định, phải học thiền định mới biết. Còn không thiền định thì nói gì cũng không bao giờ trúng. Tôi nói cái trúng của tôi mà các bạn nói tôi khùng điên cũng có, nhưng mà điều đó thực sự là không có sao hết. Bởi vì tự do tôn giáo thì mỗi cái tôn giáo cái thấy khác nhau, rồi tự do tín ngưỡng khác nhau, rồi tự do ngôn luận, mỗi người có cái ngôn luận khác nhau. Mà tất cả cái gì cũng tự do hết. Thế thì là mình bằng lòng thì mình nghe, bằng không bằng lòng thì thôi. Cho nên là tôi xin nhắc là khi nào mà các Phật tử cũng như là tăng ni trẻ để ý cái bài Tôi và Ta mà tôi vừa nói, hình như mới nói ngày hôm qua đấy. Lẽ ra là phải nói 2-3 lần nữa thì mới là giới thiệu hết cái ý của ngôn từ ở trong đó. Nhưng mà chẳng lẽ nói hoài, phải để cho các vị nào bằng lòng người ta thiền định với chứ. Cho nên là cái nói mà nó quá rõ đó, nó cũng không hay. Đời bây giờ như ngành giáo dục người ta dạy, người ta không cho nó rõ hết. Ta biết cái giáo án, cái giáo trình làm thế nào mà để cho cái người học đó phải phát huy cái tư duy của mình. Chứ mà giải hết mà không có gợi được cái ý tư duy cho người khác thì cái giáo trình đó, cái cách dạy đó không gọi là hay. Mà phải gợi cái tư duy để còn cái chỗ cho ta tư duy. Vì vậy mà thí dụ như bài hôm qua tôi giảng rồi tôi còn tiếc chứ, tại tôi quên, tôi coi đồng hồ không có được, coi đồng hồ trong đầu nó không có nhớ, mình tính mình nói từ cỡ 1:30 mà nó mới có 1 tiếng với 10 phút gì đó, cái nó coi đồng hồ sao lộn xộn, cái nó ủa bộ giảng gì lâu dữ vậy, cái ngừng. Thì té ra là do mình coi đồng hồ nó không có chính xác. Chứ cái bài mà Tôi và Ta đó nó còn chứa những cái ý tứ tiềm ẩn trong đó rất là sâu sắc. Thế thì bữa nay cái bài giống vậy này nó cũng có tương quan tới cái ý tứ kể tới là nhìn sự vật thú vị, hãy cười đi và hãy biết rõ nói gì cũng không bao giờ trúng. Và tôi ngồi đây, tôi làm lại lần nữa, tôi ngồi đây mà tôi nói rằng là vũ trụ tôi ngao du, điều đó không có lỗi. Mà nếu muốn biết nó không lỗi là mình phải học Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm chỉ ra là một là tất cả là một. Cái quả đất này nói nó lớn cũng trúng, mà nói nó nhỏ xíu như hột bụi cũng trúng. Bởi vì bụi là quả đất là bụi mà. Quả đất là vi tần, nhồi vi tần lại, gom vi tần lại, nhân nó ra, thành vi tần nó thành ra quả đất. Rồi quả đất là nghiền nát ra rồi nó thành vi tần, cho nên đếm một hộp vi tần, tức là coi như mình rờ quả đất rồi đó. Mà tu tập như vậy, ta gọi là thiền định, ta gọi là quán chiếu. Cho nên là thấy một người mà chết là ta ngồi ta biết mà cái người đó, mình thấy người đó chết cho rồi mình biết rằng mình rồi đây cũng phải chết y như người kia vậy. Bởi vì sao? Ông A là người mà ông A đã chết thì tôi cũng là một con người, vì vậy cho nên tôi cũng phải chết. Và ông A và tôi chết rồi, nhìn tất cả người khác, tôi thấy tất cả những người đó rồi phải chết. Tại sao vậy? Vì họ là một động vật. Phàm là động vật thì động vật nào rồi cũng có ngày chết. Do vậy người đó là BCGD, những người đó là động vật, cho nên những người đó rồi phải chết. Cái chỗ đó là cái chỗ mà học Phật là phải thấy cái đó đó. Cho nên là ở IT mà động đất đó mình không có vui gì đâu, mình không đừng tự tin, bữa nào nó động tới cái nước mình không chừng. Và ở Indonesia đã từng động rồi, bên Ấn Độ, bên Thái Lan bị sụp đổ đau khổ đó, phải lo giúp đỡ cứu trợ nhau thôi, chứ đừng có tự đắc tự hào tự tin mà coi người ta là chết đi. Đất nước người ta sập thì đất nước mình cũng có thể sập, mà chưa biết nó sập lúc nào vậy thôi. Pháp giới nhất chân là vậy đó, cái chân lý của pháp giới của vũ trụ là nó giống nhau hết, gọi đó là nhất chân. Pháp giới bất nhị có nghĩa là ở Haiti có thể động đất thì ở cái đất nước Việt Nam này cũng có thể động đất, bất nhị là vậy đó. Ở bên Mỹ có người thật là giàu giàu khủng khiếp, nhưng mà cũng có người nghèo. Thì ở Việt Nam này cũng có người giàu lắm, nhưng mà giàu thì giàu mà bằng ăn mà giỏi đó thì là cái giàu đó nên vui, chứ cái giàu mà làm ăn không có chánh, gọi là làm giàu bất chánh thì hãy coi chừng, nguy lắm. Do vậy cho nên nói gì cũng không trúng là vậy đó. Giàu không phải là sướng. Nếu mình giàu mà mình giàu cái cách bất chánh thì nó triền miên đau khổ ở trong cái tiền của cái sự nghiệp đó. Tôi nói ví dụ như hiện giờ Việt Nam đây, gần đây là có cái ông mà làm ở trong cái ngành là đóng tàu Việt Nam, nó gọi là cái công ty Vinasin, tổng giám đốc đóng tàu nó xài là tổng giám đốc mà đóng tàu mướn cho thế giới nữa đó. Tôi nghe đóng được mấy chiếc tàu cho thế giới, các nước bên ngoài mướn, tôi mừng hết sức. Tôi tưởng được Việt Nam mình giờ ngon rồi, giỏi dữ vậy, tôi mừng thiệt là mừng. Nhưng mà rồi đâu mấy tháng sau gì đó nghe cho ông đó giờ bị cách chức rồi, bị bắt rồi nữa cơ. Rồi cái công ty đó giờ thiếu nợ trong nước là bao nhiêu ngàn tỷ, rồi thiếu nợ nước ngoài bao nhiêu ngàn triệu đô đó. Tôi nghe cái đó nó lại buồn. Do vậy cho nên là cái vui với cái buồn nó ở kệ bên nhau hà, cái hạnh phúc với cái đau khổ nó kệ bên nhau vậy hà, nó có tách rời ra được. Hãy có hạnh phúc là có đau khổ, do rất nhiều cái đau khổ nó làm ra thành ra cái hạnh phúc. Rồi từ cái hạnh phúc đó cái này, nó mòn mỏi, nó sức mẻ gì đó, cái đó là trở thành đau khổ. Hai cái đó không bao giờ rời nhau. cũng như là ban đêm với ban ngày vậy. Ban đêm tức là đi tới ban ngày, mà ban ngày rồi sẽ đi tới ban đêm, và nó dính nhau như vậy đó. Do vậy mà cái người học đạo người ta không bao giờ tự đắc, tự hào, tự mãn, tự tin, tự thị, tự kỷ gì hết. Nghĩa là sự vật đó nó sao để nó vậy. À, cho nên cái đầu đề của bài hôm nay là giống vậy là vậy đó. Giống vậy là hãy coi chừng. Đừng có đòi hỏi, đừng có mong muốn, đừng có ôm đồn, đừng có bảo thủ gì hết đó. Sự vật nó chuyển biến như thế nào thì để như thế, cái gọi là tùy thuận chân lý mà sống. Tùy thuận chân lý mà làm ăn mà sống đời, mà tu tập. Cho nên tu tập cũng có gì ghê gớm, cũng chẳng qua là tùy thuận chân lý thôi. Chẳng qua là đúng theo, gọi là xứng tánh khởi tu, là đúng theo cái chân lý mà mình gọi là tu, chứ kỳ thật là tùy thuận chân lý. Thế thì bây giờ tôi hướng dẫn, tôi nhắc nhở các vị bằng cái cách là tôi đọc thử cái bài Trực Chỉ Đề Cương trước của cái bài thơ có cái nhan đề là Vốn Vậy. Cái bài thơ Vốn Vậy nó có 4 câu thôi. Mà nếu các bạn có cái bài, có cái bài thơ này, có cái cuốn Ngón Tay Chỉ Tân Mộc này, đọc cái đó, tôi có dẫn một câu đó. Cái câu đó của Kinh Pháp Hoa mà tôi rất thích, hồi học và tụng Kinh Pháp Hoa đó, tôi thấy nắm vững cái câu này đó, thì mình giải phóng được nhiều cái nguồn tư tưởng thắc mắc. Tuy nhiên là nắm được cái ý của bài thơ này là không có tư duy, không có thiền định là không nắm được đâu. Cái câu đó là chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng. Kinh Pháp Hoa trong cái bài kệ có câu chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng. Phật tử hành đạo thời, nhiên hậu đắc thành Phật. Các pháp từ xưa nay, tánh của nó vốn vậy, tướng của nó vốn vậy, chứ thường tự tịch diệt là nó vốn vậy. Nó là thiện cũng không trúng, mà nó là ác cũng không trúng. Nó là tốt cũng không trúng, mà nó là xấu cũng không trúng. Nó có cái tánh tương tịch diệt của nó. Nó giống vậy. Chữ pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng. Các pháp từ xưa nay, tánh nó giống vậy, tướng nó giống vậy, mà mình nói cái gì cũng không trúng. Và 2 câu sau là Phật tử hành đạo thời, nhiên hậu đắc thành Phật. Cho nên tất cả Phật tử hiện giờ ai cũng thấy Phật tử là người phàm phu đó. Ai cũng thấy con người Phật tử, dù là Phật tử đi nữa chứ cũng là con người phàm phu, cũng là con người thế gian, giống nhau hết. Nhưng mà theo đạo Phật đó thì là tất cả những người đó mà hành đạo thì sau này rồi sau này ai cũng được thành Phật hết. Đó là cái tâm vốn vậy của con người, nó độc đáo là cái chỗ đó. Cái tâm vốn vậy của con người bình thường nhìn ra hơn 8 tỷ người trên thế giới là màu da chúng ta khác nhau hết. Nhưng mà nếu mà hành đạo, học đạo, hành đạo rồi ai cũng được chứng đạo, rồi ai cũng được thành Phật. Đó là cái tâm vốn vậy của mọi người, của loài người. Phật tử hành đạo thời, nhiên hậu đắc thành Phật. Thế thì cái đề của các bạn là vốn vậy, là tôi rút từ cái ý nghĩa của cái câu đó, chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng. Phật tử hành đạo thờ, nhân hậu đắc thành Phật. Các pháp từ xưa nay, trong đó có lời động vật. Chứ còn thật sự là cái chữ mà các pháp đó, ta nói luôn cả cả thực vật, cả khoáng vật, cả động vật và cả phi vật nữa. Phi vật tức là những cái pháp mà bây giờ ta gọi là phi vật thể đó. Những cái pháp mà có nhưng mà mình cầm nắm rờ mó nắm bắt nó không được. Không cầm nắm, không rờ mó, không nắm bắt được mà nó vẫn có. Cái đó gọi là phi vật, động vật, thực vật, khoáng vật và phi vật. Thí dụ như cái thức tâm của mình nó là một cái thứ pháp đó. Mà pháp đó gọi là cái pháp thuộc về cái loại phi vật thể. Cho nên là cả mấy ngàn năm nay bao nhiêu cái triết học ra đời, người ta cạnh tranh dữ lắm, người ta lý luận dữ lắm, người ta đấu tranh, người ta bình luận rồi chịu rồi không chịu, rồi buồn bực, rồi thậm chí là nóng nảy, chê trách lẫn nhau. Là vấn đề mà có và không có. Có tâm mà không có tâm. Cái phe chi dành ta nói rằng là cái thân con người có vậy đó, rồi ăn mặc ở ngủ rồi chấm 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 rồi sống rồi chết rồi hết. Và trong con người là nó vậy đó, con người là vậy thôi, chứ nó là vật chất con người vậy. Ta không chấp nhận có cái gì khác ngoài cái sự sinh hoạt thấy nghe ngửi nếm xuống biết của một con người, ta gọi đó là di vật. Còn đạo Phật thì nói là vật không được. Ngoài cái vật còn một cái khác mà đạo Phật gọi nó là tâm, hay là cũng gọi là ý, cũng gọi là thức, tâm, ý, thức đều được hết, mà phải có cái đó. Vậy cái đó là cái gì? Ở trong con người của mình đây là cái gì? Xương ư? Không phải. Thịt ư? Không phải. Máu ư? Không phải. Và tâm can tỳ phế thận ngũ quan tứ chi trong con người? Không phải. Không phải cái đó. Vậy mà xương, máu, thịt, tâm can tỳ phế thận đủ con người hết, mà không có cái đó là con người không là con người được. Không có một con người tồn tại để sinh ra được. Thế thì cái đó là cái phi vật thể, mà đạo Phật gọi cái đó là tâm, là ý thức, là ý, là thức. Ba tên tùy theo chỗ một cái điểm nói khác nhau, nhưng mà kỳ thật là không cần nói. Nếu lúc nào đó nói rộng thì nói ba tên cũng được, mà nếu không cần nói rộng thì nói cái đó gọi là tâm cũng được. Và bên cái duy thức học á thì ta phân tích gọi nó là thức cũng được. Thì cái đó bây giờ đó, ngày nay đó Việt Nam mình bây giờ mới nảy ra cái từ đó, thành ra tôi rất là tâm đắc cái từ đó, là tất cả những cái nhạc khí, cái nghệ thuật về âm nhạc, về ca, về hát của 54 thứ dân tộc Việt Nam, bây giờ thì Việt Nam mình gom lại các cái nghệ thuật đó, nghệ thuật mà nó biểu hiện ra là bằng âm thanh đó, tức là bằng nhạc, bằng đàn, bằng tiếng đàn, tiếng sáo, tất cả những nhạc cụ của 54 thứ thế giới, bây giờ Việt Nam mình nó nhờ Liên Hiệp Quốc ở trong cái ngành mà cái bằng văn hóa, bảo tồn văn hóa thế giới đó, người ta xác nhận là Việt Nam mình có một cái thứ đăng ký, một cái thứ gọi là phi vật thể, và đưa tất cả những âm thanh, những nghệ thuật, những của mấy trăm thứ nhạc cụ mà để diễn đạt ra thành ra nghệ thuật ca hát đó, gọi đó là phi vật thể. Thì cái từ phi vật thể đó nó làm cho mọi người Việt Nam đều chấp nhận cái đó là phi vật thể, tức là vật thể mà không có vật, gọi là vật thể mà không có vật, không ai cầm nắm rờ mó nắm bắt ra được hết. Nhưng mà cái đó nó giữ gìn ở trong cái vũ trụ không gian của đất nước Việt Nam này, không ai làm nó mất được hết. Do vậy mà bây giờ mình đăng ký gọi đó là nó thuộc về tài sản của thế giới, tài sản chung của thế giới. Mà trong đó 54 thứ dân tộc, có 54 thứ nghệ thuật ca hát, đờn kẹt, nhạc cụ, nhạc khí khác nhau, mà đăng ký nó thành một thứ gọi là phi vật thể. Thì tức là ngoài cái đờn, ngoài cái ống tiêu, cái ống sáo, đờn thương, đờn nhĩ, đờn cò, đờn kiềm, đờn guitar gì đó, tất cả đờn đều là vật chất, y như con người vật chất. Từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi, hiện giờ là hơn 8 tỷ người là vật chất. Nhưng mà ngoài cái vật chất đó ra, nó phải có cái khác. Cũng như trên thế giới bây giờ đếm là cả mấy trăm mấy ngàn thứ cây đàn, nhạc cụ mình không biết. Tôi thì tôi không biết cái đó. Bao nhiêu trăm cái nhạc cụ, cái nhạc khí của mấy trăm chủng tộc trên thế giới, mấy ngàn chủng tộc trên thế giới, thì chưa ai tìm hiểu hết được. Nhưng mà tất cả những cái nhạc cụ đó, cái nhạc khí đó thuộc về vật chất, mà vật chất không thì không được. Nhưng vật chất không thì nó không ra cái nhạc, cái âm nhạc gì hết nào. Mà làm cho nó ra cái tiếng nhạc, mình để thành một cái thứ mà thế giới ái mộ, thế giới nào, dân tộc nào cũng ưa thích, cũng vui, lấy đó làm vui vẻ. Đó là nghệ thuật. Nghệ thuật biểu diễn ra âm thanh, chứ không phải là có cái đờn là được, có cái nhạc cụ là được, mà phải có cái nghệ thuật biểu diễn. Mà biểu diễn thì từ có biểu diễn nó mới ra được cái âm thanh của nhạc cụ, của nhạc khí. Thì cái âm thanh đó tôi gọi nó là phi vật thể, tức là cái vật thể mà là phi, là nó không có, không cầm nắm rờ mó được. Thế thì con người của mình là cái phần ngũ ấm của mình đó, trong đó có một cái ấm là thức ấm. Thức ấm là cái loại phi vật thể. Sắc ấm là vật thể, mà thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm là phi vật thể. Nói một cách khác là cái thân của con người này nó gồm có hai thứ, vật chất và tinh thần. Mà gọi là tinh thần đó tức là nó, cái bên phi vật thể, còn vật chất là nó thuộc về vật thể. Cái chỗ này là Phật tử chúng ta phải để ý đó. Để ý cái vật thể và phi vật thể hợp lại thành cái thân ngũ uẩn, rồi chúng ta mới thiền định tư duy, chúng ta mới thấy cái tánh hợp tác của nó, cái tánh duyên sinh của nó, mà đạo Phật gọi là hành tâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Nghĩa là người nào mà có thực hành đi sâu vào cái trí tuệ ba la mật, cái trí tuệ tột đỉnh của trí tuệ đó, thì sẽ soi rọi, sẽ quán chiếu, sẽ thấy rằng là vật chất không, mà tinh thần cũng không. Do vậy mà sắc thọ tưởng hành thức là nằm trong cái ngũ uẩn, mà ngũ uẩn giai không có nghĩa là chết rồi đừng có cúng nữa. Cái nào thuộc về địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, không đại là tan rã thành đất, thành nước, thành gió, thành lửa, thành bụi, thì cái thức đại đó nó cũng tan theo cái tánh không có của nó. Nó tan theo cái tánh, nó trả về cái tánh phi vật thể của nó, chứ nó không có cái hồn. Tôi muốn nói với các bạn, với các Phật tử gần xa, với tăng ni trẻ, con người chết rồi không vì lý do gì mà sắc quẩn tan rã trả về cho đất nước gió lửa hư không, mà còn cái mà cái thức quẩn là lại thành ra cái hồn gì đó, để nó thành ra cái gì đó rồi chịu quý sứ dẫn đi, không có. hoặc là sóng thần nào đó đưa về cái cõi cực lạc ở trên không trung ở phía mặt trời lặn nào đó, không có. Tôi nói tới cái này là tôi biết, tôi có biết bao nhiêu người không nghe được, không hạp. Nhưng mà nếu mà các vị mà thiền định tư duy được, các vị sẽ thấy những điều tôi nói. Còn bằng mà các vị mà xưa bài nói làm người trước nói là người sau phải nghe đó, thì các vị nghe tôi rồi, các vị không bằng lòng bao giờ. Thì tôi nói tới nó lùi vậy đó, trong hai cái lúc tôi nói đó, nó có hai mặt. Một mặt cái gọi là phá tà. Phá tà tức là tôi chỉ rõ những cái sai lầm của những người gọi là đệ tử Phật hay là của tăng ni mà hiểu sai, thì qua cái phần đó gọi là tôi cũng có chỉ, tôi phân tích, cái đó gọi là phá tà. Còn một mặt là tôi nói, tôi khuyến khích phải thiền định, phải tư duy bằng cách nào để làm cho mình phát sinh trí tuệ, mà từ cái phát sinh trí tuệ nó đạt tới đỉnh cao của bát nhã, của trí tuệ mà gọi là trí tuệ bát nhã đó, thì mình có an lạc giải thoát. Thì cái phần đó gọi là hiển chánh. Cho nên cái kiểu nói của tôi đó, cái kiểu mà nhắc nhở tôi học từ xa này đó, thì các bạn nên nhớ rằng là nó có hai mặt vậy đó. Một mặt là chỉ bài cái cách để mình làm theo để diệt trừ những cái thứ vô minh phiền não sai trái của cuộc sống. Thế thì diệt trừ cái sai trái đó, đánh đổ cái tà kiến rồi gọi là phá tà. Còn là nhắc nhở cái cách mà làm cho nhẹ nhàng thanh tâm đó, cái đó gọi là hiển chánh. Nhưng mà mặt phá tà cũng như mặt hiển chánh đều là dựa trên ý tứ kinh điển của lời kinh của ý Phật. Còn nghe mà bằng lòng vui vẻ hay không là cái đó tùy người thôi. Cho nên có khi rồi cái mê tín dị đoan Nguyễn Ngọc Quang Đường nói đúng là nói xin lỗi chung nha, là người ta hiểu không có trúng cái ý của đạo Phật. Đồng, cái số đó đồng lắm. Mà nếu mình nói người ta mê tín dị đoan Nguyễn Ngọc Quang Đường thì người ta không chịu. Nhưng mà theo kinh điển của đạo Phật đó, thì gọi là cái thành phần đó là thành phần tà kiến. Mà tà kiến tức là hiểu không đúng với chánh pháp, hiểu không đúng với chân lý, cho nên gọi đó là mê tín, là dị đoan, là tu tin theo quyển hoặc tin theo quan đường, tin theo những cái mà không bao giờ thấy, không bao giờ nghe và cũng không bao giờ gặp. Tức là tin bằng cái điên đảo, cái mộng, cái tưởng của mình. Thế thì cái thành phần này thật sự là đông. Trừ ra những người học Phật thì mới thấy được cái đó. Còn bằng không thì nó đi vào bên cái mộng tưởng đó. Nhưng mà nói là nói vậy thôi, chứ còn người ta có quyền tự do tín ngưỡng. Thế giới ta chấp nhận tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do dân chủ. Thì mọi người ai cũng đều có quyền tin riêng, mà không ai được động tới ai nha. Bây giờ đi vào cái bài, đi vào cái bài thơ đi cái đó. Chư pháp tùng bổn lai thường tự tịnh diệt tướng. Thơ rằng trăng sáng trời tâm mây lại qua, ngàn sao lấp lánh giải thiên hà, tà dương cô tịch thông im phắc, mờ nhạt canh khuya chiếc bóng ai. Tôi giờ hơi hám nó hết rồi, chứ không được ngâm thơ được chơi với người ta chắc cũng vui vui. Nhưng mà già rồi thì ngâm cái gì nữa, ngâm hết nổi rồi thì đọc vậy thôi. Trăng sáng trời tông mây lại qua, nhìn sao lấp lánh giải thiên hà, tà dương cô tịch thông im phắc, mờ nhạt canh khuya chiếc bóng ai. Tôi viết cái bài này tôi chú ý là đặc biệt chú ý là cái câu chót là mờ nhạt canh khuya chiếc bóng ai. Sự thật là bóng tôi chứ không có ai đó. Nhưng mà tôi không nói chứ tôi, bởi vì tôi mới viết cái bài tôi và ta đó. Tôi không có cái gì là tôi hết đó. Ta cũng chẳng có cái gì là ta. Thì chẳng lẽ tôi nói bây giờ tôi ở trong cái cảnh vậy sao? Chiếc bóng tôi sao? Cho nên là tôi nói chiếc bóng ai không biết. Chứ có chiếc bóng mà không biết là của ai. Đây là nó có cái ý tứ đó. Sự thật là tôi đi trong đêm khuya. Cái chỗ tôi ở đây là chuyện mà tôi đi trong đêm khuya là chuyện rất bình thường. Trăng sáng là tôi đi tới đi lui, tôi gọi là thiền hành đó. Còn cái đường mà tôi đi là tôi đặt tên cho nó là thiền lộ. Thiền lộ là cái con đường để mình đi mà mình quán chiếu, mình tư duy những cái mà mình đã học, mình đã tu. Cho nên là những con đường đó tôi gọi là thiền lộ. Còn khi mà tôi đi mà tôi tư duy, tôi quán chiếu vậy tôi gọi là thiền hành. Còn cái mà tọa thiền đó thì tôi ngồi ghế bành. Chứ tôi không có kéo sắp hàng, rủ ai đó sắp hàng rồi ngồi theo thứ lớp. Rồi để dắt gậy, dắt bê, rồi đi lâu lâu cái đập khều trên da cái, tôi không có làm cái đó. Nếu mà ai tu thiền với tôi thì tôi cũng rủ đi thiền hành hoặc là thiền tọa thì ngồi kiểu nào cũng được. Tuy là tôi ở trên rừng dày nhưng mà tôi có mua hai cái ghế. Cái ghế để ngồi uống nước trà mà cũng có thể thiền. Cho nên cái ghế nó có dựa đàng hoàng mà cũng quay được tứ phía. Còn cái gối mà cái ghế mà tôi ngồi tôi giảng, tôi nói cái hướng dẫn, nhắc nhở tôi học từ xa đây đó. Cái ghế này là tôi nói vui á, tôi bảo mấy học trò tôi là mua cho tôi cái ghế mà của tổng giám đốc hay là phó tổng giám đốc ngồi á. Bởi vì tôi ngồi thiền nó không giống người ta. Tôi không phải ngồi sững sờ 1-2-3 tiếng gì hết á. Tôi muốn ngồi như tôi ngồi. Nhưng mà hễ miễn tôi ngồi là trong cái đầu của tôi nó hoạt động về cái đối tượng đó. Về cái đối tượng mà tôi muốn thiền. Thí dụ như tôi lấy kinh Bát Đại Nhân Giác cái điều giác ngộ thứ nhất đó, tôi ví dụ. Thí dụ như điều giác ngộ đó, kinh nói rằng là để nhất giác ngộ thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu, như thị quán sát, tiệm ly sinh tử. Cái đầu đề đó tôi có thể tôi thiền nghĩa là 10 ngày nửa tháng mà cũng chưa hết một đợt mà cái nghĩa lý của nó. Rồi là phải thiền hoài trong cuộc sống, chứ không có phải là bỏ cái đó. Cái đó không có bỏ, phải thiền hoài. Ngồi đó nghĩ cái gì? Phật dạy thế gian là vô thường. Mình ngồi thiền mình có thấy được cái đó chưa? Có thấy thế gian là vô thường chưa? Mà nếu anh nói rằng anh thấy, anh mới thấy bằng cách nào? Anh cho tôi biết thử về cái điểm mà anh gọi là anh thấy thế gian vô thường đi. Đấy, thì chừng nào mà mình ngồi thiền mình thấy cho được thế gian vô thường là mình cởi mở được nhiều thứ lắm cơ. Chứ không phải đọc vậy rồi thôi. Mà ngồi ghế bành á, ngồi ghế mà của tổng giám đốc cũng thiền được. Miễn là thấy được cái tính chất của thế gian là vô thường. Thí dụ như tôi vừa nói cái trận, những cái trận mà động đất, những cái tòa nhà mà là cao cả tầm 10 tầng mà chắc kiên cố mà vẫn sập. Thí dụ như trong lúc mà tôi thiền định, tôi tư duy là tôi ráo qua một lượt cả thế giới. Vì do cái thông tin của thời đại cho nên bây giờ mình dễ tu vô thường hơn, nó có cái điều kiện giúp mình hơn là hồi xưa đó nha. Hồi xưa năm mấy chục năm trước tôi ngồi đây tôi làm gì tôi biết cái tòa cao ốc, cái tòa nhà bên Mỹ sập. Nhưng mà mình nhờ cái thế kỷ 21 này văn minh đó mà bên kia nó đụng cái ầm nó bảnh là trong vòng mấy phút sau là tổng thống Bush là tuyên bố là đất nước Mỹ có chiến tranh. hai cái tòa nhà sập cháy chết bao nhiêu người đó, là ở đây nghe biết liền. Biết liền thế thì là đọc lại thế gian vô thường, quốc độ nguy thủy. Rồi nghe Haiti sụp đất, nghe Tân Tây Lan sụp đất, nghe Đường Sơn Trung Quốc sụp đất. Rồi nghe Myanmar rung rinh, Việt Nam mình cũng có rung rinh cái vùng Thanh Hóa. À, thế là thế gian vô thường. Sài Gòn cũng có một lần, lúc tôi ở Bình Dương đó cũng có một cái lần nó sàn qua một cái, tức khắc. Mình không biết là cái gì. Thế thì sau đó nghe tin tức lại là đất nó chấn động đó. Mà bây giờ chấn động thì biết lúc nào đó nó cũng sụp như Haiti, nó sụp như Tân Tây Lan thì sao? Đó, cho nên là mình ngồi thiền là để mình quan sát vậy. Thế gian vô thường phải thấy hết. Rồi bản thân mình có vô thường không? Phải biết ngay. Ví dụ như tôi đây là vô thường nó tới dữ lắm đó chứ. Tôi mà nếu mà tôi triển khai mà chậm chậm mà không kịp là tôi triển khai không hết năm cái tập ngón tay chỉ tăng của tôi đó nha. Cho nên bây giờ là tôi phải cố gắng sau đó đừng ít nghĩ, đừng nghĩ. Phải mỗi ngày có một cái lần nói vậy nè, một lần nhắc nhở vậy nè. Mà bởi vì mỗi lần nhắc nhở vậy là làm đầu đề của một bài thơ. Cho nên là phải có, hiện giờ là 5 tập, 5 tập thì 3 lần 5, 15, 150 bài thơ. Tức là 150 lần nhắc nhở tu học từ xa. Mà bây giờ là lần này là mới có tới, trong 5 tập này là kỳ này là mới có kỳ 54. Thì triển khai nhắc nhở từ mới tới kỳ 54 mà như vậy là nó còn nhiều lắm, nó còn hơn trăm nữa, hơn trăm nữa là hơn trăm ngàn nữa là vô thường, chưa chắc gì mình làm sẽ đó nha. Cái tuổi này giờ nó xuống cấp mau lắm, nói mau chứ không cũng phải mau, là tại vì nó là cái cô động, cái đúc kết của hơn 80 năm thì nó phải vậy chứ. Chứ được gọi là mau cũng không trúng. Thành ra bây giờ là phải triển khai. Tôi hy vọng là triển khai là nói vậy thôi, chứ còn có người bằng lòng, có người không bằng lòng thì tôi có nói đi nữa thì chưa chắc là nó thành công được bao nhiêu, thành công được cái gì. Nhưng mà đều cái ý thức của mình đó, mình nói vậy thôi. Triển khai không biết có hết nổi hay không, về thế gian vô thường mà. Và tự thân mình nó cái tuổi mà trên 70 nó đã là đi xuống nhanh rồi, còn trên 80 thì nó lại càng nhanh nữa. Còn quốc độ nguy thí thì như nói nãy giờ đó, động đất bất cứ ở đâu và không hẹn ngày tháng, tứ đại khổ không là như nói đây đó, nghĩa là nó xuống cấp mắt lờ tai điếc, lưng còng gối sụn. Thì ngũ ấm vô ngã, phải mình thấy được cái tánh vô ngã của cái thân ngũ ấm chưa? Nó thiền là vậy đó. Thiền phải tư duy quán chiếu, phải soi rõ, phải thấy. Bây giờ trở lại cái đề bài. Bởi vì tôi nói hãy nhớ tới cái nào mà cần nhắc là tôi nhắc. Cho nên tôi có thể nói tới, nói lui, nói qua, nói lại, nói nhiều lắm mà nói có thể không hết được đâu. Cái ý mà muốn nhắc nhở cho Phật tử, cũng như muốn nhắc nhở cho tăng ni trẻ đó là nó nhiều lắm. Cái nào cũng cần nói hết. Cho nên giờ hãy nhớ cái nào là nói cái này. Cũng như bài thơ hồi nãy tôi nói, cái câu mà tôi chú ý của bài thơ này là mờ nhạt canh khuya chiếc bóng ai. Nó có tương quan tới cái bài cũ. Nói bóng mình không phải đâu. Mình là cái gì? mình là ngũ ấm vô ngã thì chẳng có cái tôi, chẳng có cái ta, thì bóng đó là của ai cũng được hết. Cái bóng đi trong cái khuya đó bóng ai cũng được, mà có cái bóng đi trong khuya vậy thôi. Đọc lại thử lần nữa. Trăng sáng trời trong mây lại qua. Cái này là mình nói cái cảnh thiên nhiên. Cái thiền lộ tôi là tôi đi ở dưới đó là bình thường. Có lần tôi cũng cái thiền lộ này mà tôi làm thơ, tôi làm một bài cho huynh đệ tôi đó, là thiền lộ dưới trăng trời lặng lẽ. Cũng cái thiền lộ này đó. Ừ, đêm sương không lạnh tưởng trưa hè, thân mang áo ấm 15 lớp, kẻ nít nhìn ông khóc chảy te. Thì cái vị này cũng là huynh đệ, thuộc về hàng sư đệ. Nói về đạo lý thì tuổi ông cũng nhỏ nọ cái tuổi đạo lý hơn, và nói về tuổi đời ông cũng nhỏ hơn. Lâu nay ông mới có 71, 72 gì đó, mà cái ông sư đệ này thì ông mặc một lần 15 lớp áo. Áo bình thường có mà nhiều túi lắm, ông may nhiều túi, ông tự may cũng có, nhờ ta may mà tự may chứ cần nhờ ta may được, ta không biết đường may. Mai vậy thì bận áo vải thường có, rồi áo vải, áo mà gọi là áo ấm đó. Áo ấm đó, 3, 4, 5 lớp. Rồi áo vải thường cũng là 10 lớp, 7 lớp nữa, phải là từ 12 tới 15 lớp là bình thường. Cho nên cái thân của ông to một ôm vậy đó, một ôm không giáp. Như 15 lớp áo, mà trong đó có còn mang thêm những cái túi đãi nữa. Thành ra bữa đó là huynh đệ đi với ánh trăng, là tôi nói là thiệt lộ dưới trăng trời lặng lẽ, đêm sương không lạnh tưởng trưa hè. Lạnh gì nói mà lạnh, ở cái đồ tài dương này là giấc chiều rồi có bữa sương xuống bịt mù, đứng cách nhau 10 thước thấy mờ mờ đó nha. Nhưng mà đây đi chơi ngoài đó mà không lạnh là tại vì quá quá sức nhiều áo ấm, mang nhiều lớp áo quá. Đêm sương không lạnh tưởng trưa hè, thân mang áo ấm 15 lớp mà nó đủ màu hết, màu vàng, màu đen, màu xanh, lật lật gì cũng có. Rồi nó trẻ nít nhìn ông khóc chạy te, nó tưởng là ông kẹ. Người ta có truyền rằng cái ông bự vậy đó là ông già ba bị, hoặc là ông kẹ, ta ưa hù nhát trẻ con, cho nên là nó quen thấy ông kẹ, thấy ông già ba bị nó sợ. Có bài thơ đó. Cho nên cái đường đồi cái thiệt lộ này là tăng sáng trời trong mây lại qua, đây là chuyện có thật. Ở đây là cái vùng cao nguyên, nó cao hơn mặt nước biển cỡ 1500 thước gì đó. Cho nên là nhìn trăng á, nhìn trăng sao nó tỏ hơn. Mấy bữa mà trời không mây, trời trong đó, nhìn trăng sao nó tỏ lắm. Nhìn sao lấp lánh giải thiên hà. Ở đây mình nhìn lên giải thiên hà thấy trăng sao rõ, tỏ dữ lắm. Đây là cái cảnh thật vậy thôi. Tà dương cô tịch thông im phách. Cái chỗ tôi ở là so với cái quốc lộ 27 và so với cái phía bên kia của cái chùa Bửu Sơn ấy, thì chỗ tôi là nó chênh chết, nó thuộc về hướng tây của cái quốc lộ đó. Cho nên là tôi đặt cho nó là cái đồ tà dương. Tà dương là mặt trời xế thì nó ở ngay trên đầu mình, mà nếu mà mặt trời bình minh thì nó ở bên cái đồ kia. Và nó tà dương cô tịch. Lúc bây giờ ở dưới ánh trăng này nó im lặng lắm, không hề có một tiếng người. Và nó xa vắng, bởi vì đây là cái chỗ ta trồng cà phê. Ở phía sau này là toàn là cà phê, là dưới thông rừng. Cho nên nó lặng lẽ hết sức lạ lùng. Mà nếu mà mình là cái người thích lặng lẽ, thích cô tịch, thì phải nói rằng chỗ này không chê được. Tà dương cô tịch thông im phách, mờ nhạt canh khuya chiếc bóng an. Tức là tôi đi ở dưới cái rừng thông này, dưới ánh trăng khuya này, ở dưới cái dải ngân hà thiên hà này, và trên đó thì vẫn trăng sáng, trời vẫn trong và mây vẫn cứ lại qua. Đó là tôi gọi là tức cảm, cảm hứng. Thì mình thấy cảnh đẹp quá nó sanh vậy đó, ta gọi là nhân cảnh mà nó sanh tình. Mình thấy cảnh nó đẹp quá, cái tâm lòng mình nó nhẹ nhàng, nó trong sáng quá rồi thì nó sanh ra cái tình. Mà sanh tình thì mình gửi gắm vào trong, người ta gọi là thơ. Chứ còn thiệt ra thì thơ cũng được, mà không thơ cũng không sao. Lúc đó nó thích vậy, mình nói vậy, mà trong đó mình có gửi gắm cái là để mình nói lên cái tánh vốn vậy của vạn pháp, của trời, của mây, của non, của nước, của con người. Mà con người mình không thấy mình là con người nữa, mờ nhạt canh khuya chiếc bóng ai. À, tôi đọc cái trực chỉ đây. Hiện tượng vạn pháp nghìn sai muôn khác, trời mây trăng nước thảo mộc tùng lâm. Thảo mộc là cỏ cây, tùng lâm là cây rừng, thảo mộc là cỏ hoa, còn tùng lâm là cây rừng, cây lớn thì gọi là tùng lâm. Trời mây non nước thảo mộc tùng lâm và nhân loại cho đến côn trùng cùng có chung một tánh, rồi tự nó vẫn vậy. Cái này là nó có chung một tánh, là tự nó vẫn vậy, cái tánh vẫn vậy đó, tánh vẫn vậy. Mà cái pháp hoa mà tôi đã nói với các bạn đó là chữ pháp tùng bản là thường tự tịch diệt tướng. Các pháp là nói chung cả thực vật, động vật, khoáng vật và phi vật thể đó nha. Gọi gọi cái chữ các pháp là Phật tử nhớ là cái đó đó. Tất cả hiện tượng trước mắt gồm cả động vật, thực vật, khoáng vật và phi vật đều gọi chung là các pháp hết. Các pháp thảo mộc côn trùng tùng lâm và nhân loại cho đến côn trùng cùng có cái tự tánh là tự nó dẫn vậy, tự nó vốn vậy. Tự nói giống vậy. Và tôi nhắc các bạn một cái từ mà hồi đó cách đây cỡ 40-50 năm tôi đọc cái bộ tiểu thuyết của Bình Nguyên Lộc, rồi tôi nghe nói là sau cái cuộc mà khúc quanh lịch sử của Việt Nam là Bình Nguyên Lộc đi qua bên Mỹ rồi hình như là qua đời rồi. Tôi đọc quyển tiểu thuyết của Bình Nguyên Lộc tôi thích thú, mà ảnh giới thiệu, ảnh sắp viết một quyển nữa có cái nhân đề là đừng hỏi tại sao. Tôi mới trực ngộ cái anh này ngộ hả. Nếu mà anh viết được cái quyển tiểu thuyết mình đừng hỏi tại sao đó là nếu mà anh có đọc nghiên cứu đạo Phật thì anh viết cái quyển đó có thể là hay lắm. Các pháp giống vậy đó, có nghĩa là dạng pháp nó vậy, đừng hỏi tại sao. Đừng hỏi tại sao cái bông này, cái cây này gọi là cái hồng, cái bông nó như vậy và cái màu nó như vậy và cái lá nó như vậy. Đừng hỏi cây cúc tại sao cái bông cúc nó màu vậy, cây vậy, lá vậy. Đừng hỏi tại sao cây thông nó không giống cây sao, cây dầu. Đừng hỏi tại sao, cây dầu nó không giống với cây cam xe, cây quỳnh đàn, cây giáng hương, vân vân. Đừng hỏi tại sao. Đừng hỏi tại sao cái gương mặt của người người Âu, người Á, người Úc, người Mỹ, người Phi đều khác nhau hết. cái chồng có mắt của người Âu, người Á khác nhau, cái tóc cũng khác nhau, đừng hỏi tại sao. Đó là cái tánh giống vậy của dạng thấp. Cái chữ giống vậy là cái đó đó. Vũ trụ nó an bài như thế nào thì để nó như vậy, đừng hỏi tại sao. Và còn cái tánh của nó đó, nó có cái tánh chung nữa là, tôi nói hoài, nó ăn vô các kinh khác, và nếu tôi nói hoài nó tụm lum dữ lắm. Thí dụ như kinh Lăng Nghiêm dạy là chân tánh hữu vi không, duyên sanh cố như quyển, vô di vô khởi diệt, bất thật như không qua, ngôn vọng hiển chi chân, vọng chân đồng dị vọng. Trời ơi, cái bài đó hay lắm, cái bài đó nói hoài cũng được. Cái tánh chân thật á, cái tánh thực, tự tánh giống vậy của các pháp á, nó là cái không có gì hết đó. Cái chỗ đó chân tánh hữu vi không, cái tánh chân thật của các pháp hữu vi, của hiện tượng và pháp đó, nó vốn là không có gì hết. Nó không có cái gì, cái gì là cái đầu tiên để sanh ra nó, cho nên gọi đó là không có gì. Không có gì vậy mà sanh nó ra được. Vậy thì trong cái không có gì đó lại có cái có gì đó chứ. Phải có cái có gì rồi mới sanh ra cái gì đó được. Cho nên cái chỗ này là phải thiền dữ lắm. Phải thiền dữ lắm. Vô sắc giới có cái cõi gọi là không, có cái pháp môn thiền định gọi là không vô biên xứ. Nhưng mà nếu anh tu thiền mà anh thấy rằng anh thấy không có gì hết mà không trơn, vậy là anh tu không trúng. Cái không mà cái không thiệt là không, là chỉ có lông rùa là không thiệt thôi. Chỉ có thỏ đó là hỏi sừng thỏ là sao, thì từ xưa tới nay không bao giờ ai biết cái sừng thỏ là sao. Chỉ có cái không, thỏ không sừng là có thiệt, rùa không lông là có thiệt. Chứ còn trong cái không của dạng pháp này là mình thấy nó không, chứ không phải nó không đâu à nhỉ. Nó có cái phi vật thể nó nằm ở trong á, nó có cái thành phần mà thuộc về có, mà cái có đó là cái có thuộc về cái bên, cái phía phi vật thể. Do vậy cho nên là nhiều cái không của phi vật thể đó nó gom lại thành ra cái có, gọi là hiện tượng vật chất, gọi là hữu vi pháp. Chứ nếu mà mình thấy cái không mà mình gọi là không có gì hết á, không phải. Vậy chỉ có cái có thôi là không phải. Còn cái không mà không gì hết là không phải. Không có cái không gì hết. Chỉ có rùa là không có lông đó, cái đó là không, đó là không gì hết đó. Không có thật sự. Cho nên cái này thiền nhiều lắm. Thiền là các vị sẽ thấy nó hay. Nó mầu nhiệm lắm. Do vậy mà đạo Phật ta gọi là, nó có cái từ là chân không. Cái không mà gọi là chân không đó là trong cái không nó lại có cái có. Cho nên nó mới duyên khởi ra gọi là diệu hữu. Diệu hữu là cái có đó, là cái có rất màu nhiệm. Cái có đó là trùng trùng duyên nó hợp. Cho nên là thôi thì bỏ bớt đi, chứ còn tôi nói hoài được hoài rồi, chẳng lẽ ngồi nói viết sao đủ sức nói. Cái nói gì vô tận, nói hoài được hoài. Kinh vô lượng nghĩa Đức Phật bảo Bồ Tát Đại Huệ, này Đại Huệ, về con người nó sanh như vậy, nó lão như vậy, lão tức là già, nó sanh như vậy rồi nó già nó như vậy, già tức là hiện tượng suy thoái, rồi nó bệnh như vậy, và sau đó ai cũng phải chết. Đó là cái tánh vốn vậy của con người rồi. Sanh như vậy, rồi nó già như vậy, rồi lúc nào đó nó bệnh như vậy, rồi lúc nào đó ai cũng phải chết giống nhau. Đó là cái tánh vốn vậy của con người. Thế thì mình học cái này, tôi nhắc với các Phật tử gần xa cũng như là các tân ni trẻ đó, cái học của mình là mình phải ứng dụng cái kinh điển như tôi nói nãy đó, thế gian vô thường, quốc độ vô thí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Vì vậy cho nên cái vấn đề mà ai mà sợ chết quá đó, là tôi nghe cái đó là tôi buồn lắm đó. Cái người đệ tử Phật là phải tập luyện cho mình từ từ. Đương nhiên là ai cũng sợ chết. Tục ngữ người ta nói con chó nó còn muốn sống, ăn cướp thì không chỉ con người, ai lại muốn chết. Cái đó đúng. Con chó ăn cướp kia mà nó còn tiếc, nó muốn ăn cướp. Cái câu tục ngữ nghe đó, người ta nói mình nói thô lỗ, thô tục. Nhưng mà kỳ thật là có đó. Thế thì con chó mà nó vẫn sợ chết, thì con người ai là không sợ chết. Đúng, cái đó chấp nhận. Nhưng mà nếu là đệ tử Phật là phải tập nha. Phải tập cái sanh, sanh như thị, trụ như thị, diệt như thị, diệt như thị. Nó sanh như vậy, rồi nó trụ như vậy. Chứ trụ có nghĩa là nó tồn tại đó. Trong giai đoạn nó tồn tại, nó tồn tại như vậy. Rồi nó thay đổi như vậy, nó suy thoái như vậy. Rồi cuối cùng nó bệnh như vậy, và sau đó nó chết như vậy. Phải tập cái đó, phải quán chiếu cái câu giống như câu ta gọi là câu thần chú vậy đó. Nghĩa là phải đọc nó như câu thần chú vậy. Để tôi luyện cho mình một ý chí mà xác suất là do nhận thức chân lý mình không, đừng có sợ chết. Không nói hết nổi rồi. Không nói hết nổi rồi. Nãy giờ một giờ 15 phút. Giờ này nhiều lắm mà nói không hết đâu. Thôi thì bây giờ 15 phút rồi, thôi giờ nghỉ đây à. Chứ tôi xin thành thật mà báo với cáo với đại chúng, với tăng đi trẻ, với Phật tử, tôi nói hoài được hoài. Bởi vì kinh này nó chặn qua cái ý tứ của kinh kia nó tương quan tới ý tứ của kinh nọ. Mà trong đầu của tôi là không phải giỏi gì, là do cái nghề. Hay là nói cái nghề là mình nói phổ thông đó chứ. Tại vì là học Phật, từ cái ngày học đạo, hành đạo cho tới bây giờ không có làm cái gì khác. Mà cho nên là cái đầu nó cứ ở trong kinh điển như vậy đó, giờ nó hoài, nó tương quan hoài, y như là mấy bà mà quýnh bà tử sắc á, quýnh hoài, không có ngán, mà quýnh hoài được hoài. Mà từ nhỏ tới ngày chết là không có bài nào, không có dáng nào nó trùng hợp với dáng nào hết trơn á. Mỗi lần tới là đều là khác hết. Kỳ này tới là do con chốt, kỳ này tới là do mình khui cái khạp, kỳ kia tới là do mình tụi, kỳ nọ mình tới là do kéo bài được ông tướng, thí dụ vậy. Cho nên là tất cả những cái tới của bà tử sắc của các bà quýnh cả đời, cả ngày, mà cả cuộc đời mà không có trùng nhau. Cũng như tôi giờ là tôi cái nói giảng kinh tôi giờ y như quýnh bài của các bà tử sắc vậy đó, nghĩa là quýnh bài được hoài. Thôi thì xin chúc tất cả đều là an vui hạnh phúc, rồi thử tư duy quán chiếu xem, thì nếu mà mình thấy nó được thì mình tiến tới nữa, mình nghiên cứu nữa của đạo Phật, còn bằng không hạt thì thôi. Xin chúc tất cả an lạc, A Di Đà Phật. Bữa khác tiếp cái bài này nữa không chừng. Giờ ngừng đây, xin chào.